Xin kính thưa quý bà, trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý bà, anh chị em, không ai trong trần thế này có phước bằng con cái của Chúa hay là cơ đốc nhân. Vì cơ đốc nhân trực tiếp tương giao với Chúa trong sự cầu nguyện, chẳng những cầu nguyện cho mình mà cầu nguyện cho những người khác nữa, gọi là cầu thai. Chúng ta còn được phước nhiều hơn nữa, thưa quý bà, anh chị em, vì khi Đức Chúa Giêsu thăng thiên về trời, Kinh Thánh nói rằng Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho chúng ta. Chúng ta có Chúa Giêsu ngồi bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho chúng ta. Chưa hết đâu, ơn phước của Chúa còn dồi dào hơn nữa. Vì khúc Kinh Thánh mà tôi và quý bạn xem đọc qua nói gì? Đức Thánh Linh là đấng Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu ban xuống ngự vào lòng của chúng ta, và Ngài cầu nguyện thay cho chúng ta. Có Đức Chúa Giêsu trên trời cầu nguyện và có Chúa Thánh Linh ở trong lòng cầu nguyện cho chúng ta thì phước hạnh biết bao nhiêu, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Lời của Chúa nói gì? Lời của Chúa mà chúng ta vừa nghe đọc qua nói rằng cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng. Nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Đức Thánh Linh là thế nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Chúa Thánh Linh là đấng cầu thay. Đức Thánh Linh cầu nguyện thế cho chúng ta hay là cầu thay cho chúng ta? Như khúc Kinh Thánh mà tôi vừa đọc cho quý ông bà anh chị em. Và khi đọc khúc Kinh Thánh này, có lẽ quý ông bà anh chị em hỏi rằng vì sao mà Đức Thánh Linh cầu nguyện thay cho chúng ta hay là cầu thay cho chúng ta? Tại sao? Tại sao Đức Thánh Linh cầu thay cho chúng ta? Khi tôi và quý ông bà anh chị em đọc và nghiên cứu kỹ khúc Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc, chúng ta thấy có 4 lý do mà Đức Thánh Linh cầu nguyện thay cho chúng ta hay là cầu thay cho chúng ta. Đức Thánh Linh cầu thay cho chúng ta trước nhất vì chúng ta yếu đuối trong sự cầu nguyện. Roma đoạn 8 câu 26 phần đầu chép rằng cũng một thể ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Tôi và quý bạn cho em mang xác thịt này yếu đuối lắm. Chúng ta bị đau ốm bệnh hoạn thường ngày, yếu đuối trong xác thịt. Nhưng còn hơn nữa, chúng ta yếu đuối trong phần tâm linh, chúng ta yếu đuối trong đức tin, chúng ta yếu đuối trong việc nhờ cậy Chúa, chúng ta yếu đuối trong sự thờ phượng Chúa nữa, trong sự phục vụ Chúa. Nhiều yếu đuối không lắm phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng một yếu đuối mà thường xảy ra trong đời sống của tôi và quý ông bà anh chị em, mà đôi khi chúng ta vượt qua không được, đó là yếu đuối trong sự cầu thai hay là cầu nguyện. Chúa Giêsu từng nói với các môn đồ Ngài rằng tâm thần thì muốn lắm, song xác thịt thì yếu đuối. Và Chúa nói rằng hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào trước cám dỗ. Các môn đồ của Chúa đã sa vào trước cám dỗ. Nhưng lời này cũng cảnh cáo tôi và quý ông bà anh chị em, khi chúng ta yếu đuối trong sự cầu nguyện, chúng ta dễ sa vào sự cám dỗ lắm. Vì vậy mà lời của Chúa dạy hãy cầu nguyện không thôi, hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các tín đồ, các thánh đồ. Chúng ta yếu đuối bỏ qua nhiều sự cầu nguyện phải không thưa quý ông bà anh chị em? Và khi chúng ta yếu đuối trong sự cầu nguyện thì chúng ta dễ sa vào trước cám dỗ, và một trong những sự cám dỗ đó là chúng ta than trách. Người ta thuật lại rằng có một hội thánh bắt đầu than phiền mục sư của mình mất năng quyền của Chúa, rồi họ kéo nhau đến tư thách để gặp mục sư, rồi hỏi rằng tại sao vậy thưa mục sư, tại sao lúc này mục sư không còn giảng ra lời Chúa cách mạnh mẽ nữa, Tại sao mục sư mất năng quyền của Chúa? Mục sư trả lời với nhóm người đó rằng: các ông biết không, sở dĩ tôi mất cái năng quyền của Chúa bởi vì tôi mất một quyển sách. Hỏi quyển sách gì? Đó là quyển sách cầu nguyện. Họ ngạc nhiên hỏi mục sư: mà mỗi lần cầu nguyện cũng đọc sách, cũng có sách sao? Mục sư đọc kinh sao? Mục sư nói: không phải, anh em là quyển sách cầu nguyện của tôi. Bấy lâu nay anh em không cầu nguyện cho tôi, có nghĩa là tôi mất quyển sách cầu nguyện, vì vậy tôi mất năng quyền của Chúa. Nhóm tín hữu này kéo đến than trách mục sư, nhưng mà họ lại yếu đuối trong sự cầu nguyện. Họ không cầu nguyện cho mục sư của mình, cho nên mục sư yếu đuối, mục sư mất quyền năng là như thế. Khi chúng ta cầu nguyện, cầu tha cho người khác, thì chúng ta không còn than trách như nhóm tín hữu này nữa, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Khi chúng ta cầu nguyện cho mình, cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho anh em của mình, thì tâm thần của chúng ta trải ra, và từ đó chúng ta yêu thương, thông cảm mà không có bao giờ sự than trách. Khi chúng ta yếu đuối trong sự cầu nguyện, chúng ta vui mừng vì có một tin vui cho chúng ta, đó là Đức Thánh Linh cầu tha cho chúng ta khi chúng ta yếu đuối trong sự cầu nguyện. Vì Ngài biết chúng ta yếu đuối, cho nên Ngài cầu nguyện giúp cho sự yếu đuối của chúng ta. Không ai biết chúng ta nhiều bằng Đức Thánh Linh. Không ai biết lòng của chúng ta như thế nào. Lòng người ta là dối trá hơn muôn vật, rất là xấu xa. Dò sông, dò biển dễ dò, nhưng nào ai có thể dò được lòng người, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chúng ta yếu đuối, chúng ta không biết. Nhưng Đức Thánh Linh biết chúng ta yếu đuối chỗ nào. Đôi khi chúng ta chểnh mảng trong sự cầu nguyện, bỏ qua sự cầu nguyện, và có cả khi tuần lễ chúng ta chưa cầu nguyện với Chúa cho chính mình và cho anh em của mình, chúng ta yếu đuối lắm. Nhưng Đức Thánh Linh ở trong lòng của chúng ta. Kinh Thánh nói gì? Ngài cầu tha cho chúng ta vì biết chúng ta yếu đuối trong sự cầu nguyện. Chúa thông cảm với chúng ta, Chúa cầu nguyện cho chúng ta. Vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, tôi với ông bà anh chị em đã tin Chúa rồi, có Thánh Linh ngự trong đời sống chúng ta rồi, Đức Thánh Linh luôn thúc giục chúng ta cầu nguyện, và Chúa dạy chúng ta cầu nguyện, Chúa giúp cho sự yếu đuối của chúng ta để chúng ta đứng lên cầu nguyện mạnh mẽ ở trong Chúa. Phải dành nhiều thời giờ cầu nguyện thưa quý ông bà anh chị em. Ông John Wesley, một nhà truyền đạo thánh khiết và kỳ diệu ở tại Tô Cách Lan, ông được Thánh Linh thúc giục mạnh mẽ dành nhiều thời giờ cầu nguyện, và ông tuyên bố rằng nếu một ngày mà một người không để ra 8 tiếng đồng hồ cầu nguyện thì ngày đó kể như là vô ích hư rồi. Vì vậy mà ở trong phòng của ông ngủ đó thì ông để sẵn cái mền, và mỗi lần ông thức giấc thì ông lấy cái mền ông quấn vào người rồi cầu nguyện. Có một lần bà vợ thấy ông cầu nguyện nằm dưới đất lăn lộn và cầu nguyện khóc lóc, thì bà than trách nó rằng ông làm kỳ cục vậy. Nhưng ông nói rằng: mình ơi, mình có biết không, tôi phải chịu trách nhiệm hơn 3.000 linh hồn ở trong thành phố này, mà tôi không biết có người nào có xảy ra điều gì, cho nên tôi phải khẩn thiết cầu thai cho họ. Ông là người thánh khiết cầu nguyện, cầu thai cho những người khác. Chúng ta yếu đuối trong sự cầu nguyện, vai trò của Thánh Linh làm gì? Là Thánh Linh giúp cho chúng ta để biết mình yếu đuối, và Ngài nhắc nhở chúng ta cầu nguyện. Thưa quý ông bà anh chị em, có khi nào chúng ta bị cáo trách vì không cầu nguyện không? Đó là lúc mà Thánh Linh nhắc tôi và quý ông bà anh chị em phải cầu nguyện, phải cầu nguyện. Cầu nguyện cho mình, mà cầu nguyện cho gia đình mình, cầu nguyện cho hội thánh, cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho từng người. Có khi nào mà quý ông bà anh chị em quỳ gối xuống hay ngồi xuống mà cầu nguyện, nhớ từng tên anh em của mình trong hội thánh mà cầu nguyện không bỏ sót không? Tôi dám chắc có người không cầu nguyện hết đâu, phải không? Hãy dành thời giờ cầu thai. Thánh Linh nhắc nhở tôi và quý ông bà anh chị em phải cầu thai. Chúa Thánh Linh giữ một vai trò đặc biệt là cầu thai cho chúng ta vì chúng ta yếu đuối trong sự cầu nguyện. Lý do thứ hai mà Thánh Linh cầu thai cho chúng ta là gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Theo câu Kinh Thánh này ở trong Roma đoạn 8 câu 26, Đó là vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng. Chúa Thánh Linh cầu tha cho tôi và quý ông bà anh chị em, vì tôi và quý ông bà anh chị em đôi lúc không biết phải cầu nguyện như thế nào với Đức Chúa Trời cho xứng đáng. Nhiều khi chúng ta cầu nguyện dông dài, nói lung tung, không mục tiêu gì cả mà không biết cầu nguyện cho cái gì. Và đôi lúc chúng ta bị cám dỗ mà cầu nguyện như là giảng cho Đức Chúa Trời nghe. Quý bà cha có nghe điều đó không? Rồi khúc chúng ta giảng lấy điều này điều kia mà nói như là Đức Chúa Trời không biết vậy. Chúng ta cầu nguyện, chúng ta chẳng biết phải cầu xin gì cho xứng đáng. Nhưng Thánh Linh lấy những điều đó, Ngài biết điều đó mà cầu tha cho chúng ta. Có chuyện kể rằng có một đôi vợ chồng nọ không biết cầu xin cái điều gì cho xứng đáng. Hai vợ chồng già sống rất đạm bạc nơi một thôn xóm nghèo, nhưng đầy tình nghĩa với nhau, nên một bà tiên hiện ra ban cho hai vợ chồng này ba điều ước, tức là xin ba điều sẽ cho. Xin gì cũng được, họ có thể ước bất cứ điều gì, xin điều gì, nhưng chỉ có ba lần thôi. Vợ chồng bàn bạc với nhau từ sáng cho tới tối, nói với nhau phải cẩn thận xin, mình xin điều gì cho xứng đáng. Nhưng đến buổi chiều thì tới giờ cơm, họ ăn rất đạm bạc với rau, với cả mắm đơn sơ. Ông cụ đang ngồi ăn thì buột miệng nói rằng: ước gì? Bây giờ chúng ta có miếng thịt viết tết, ăn thì ngon biết mấy, sướng biết mấy. Lạ lùng có một ánh sáng vẹt ra sáng ngời, và ông nhìn mở mắt ra, trước mắt mình có một dĩa bít tết ngon lành. Sướng quá phải không? Nhưng mà ông ngỡ ngàng vì một lời cầu xin đã qua, mất hơn một điều ước. Bà vợ thì tức giận cành hông, nói ông mà xin một điều ngớ ngẩn như vậy, kỳ cục vậy. Rồi bà tức giận nói rằng: ước gì mà cái miếng thịt bò này dính vào lỗ mũi ông cho sức cho đáng đời ông. Cái gì xảy ra? Ánh sáng lóe lên, miếng thịt bò lại từ bị dĩa bay lên cái dính lỗ mũi của ông già. Ông kéo ra, kéo mãi kéo không được, bà tiếp cứu nữa kéo ra cũng không được. Vợ khóc vợ cười, một điều ước thứ hai cũng đã qua, mọi giờ không biết làm sao. Cả hai nhìn nhau và nói rằng: xin cho miếng thịt bò này đi trở về chỗ cũ. Ánh sáng lóe ra mà miếng thịt bò bay mất. Ngỡ ngàng ba điều ước đã mất rồi, vì không biết điều gì mình cầu xin, phải không thưa quý bà anh chị em? Có nhiều lúc chúng ta mất ơn phước của Chúa vì chúng ta không biết cầu xin điều gì. Chúng ta nói vơ vẩn và cuối cùng rồi chúng ta trách Chúa: tại sao mà con cầu nguyện mà Chúa không nhậm lời? Bởi vì chúng ta cầu không biết mình phải cầu xin điều gì cho xứng đáng. Và chưa hết, có khi chúng ta cầu nguyện theo cái tư dục của mình, cầu nguyện trái lẽ, cầu nguyện đi ngược với lương tâm của mình, cầu nguyện mà làm cho những người khác, muốn mong muốn người khác bị hạ xuống mà mình được cất lên. Những lời cầu nguyện đó độc hại lắm thưa quý bạn xem. Có một câu chuyện cũng kể rằng có hai người buôn bán nước kề cận với nhau, cùng bán tạp hóa mà. Nhưng mà người bên cạnh thì không biết làm sao mà khách đến đông quá mà buôn bán rất là tấp nập, giàu có. Còn cái người bên này thì khách lưa thưa và buôn bán ê ẩm. Ông mơ ước và tìm mọi cách để mà làm sao mình vượt hơn cái người kia. Đôi lúc ông dùng những cái mánh khóe nào đó để muốn làm hại người kia, để hạ người kia xuống. Một đêm nọ có một vị tiên hiện đến. Ông mừng quá, ông nói rằng: vị tiên ơi, bây giờ xin cứu giúp tôi làm sao cho tôi buôn bán được phát đạt mà giàu hơn cái anh bên kia. Vị tiên nói rằng: ta sẽ cho, nhưng với một điều kiện là khi ta cho ngươi một điều gì đó thì người bên kia nhận được gấp hai. Nếu ta cho ngươi lời 10 đồng thì người kia lời 20 đồng. Đồng ý không? Thì cuối cùng ông suy nghĩ, suy nghĩ mãi và về tiên nói rằng bây giờ hãy xin đi chứ, tại sao mà ngồi mãi vậy? Ông suy gẫm một lát rồi cầu xin một cái điều thật là ác: xin cho tôi mù một mắt. Vẫn còn thấy. Nhưng mà đồng thời ở bên ông kia thì mù cả đôi mắt. Tức là cho ông một và bên kia cho hai. Và ông tìm cái điều ác, một đời cầu nguyện gian ác vô cùng, thưa quý ông bà cha, độc ác vô cùng, bởi tư dục của mình, làm cho thỏa mãn tư dục của mình. Đức Chúa Trời không bao giờ nhậm lời cầu nguyện như vậy đâu, thưa quý ông bà cha. Chỉ có vị tiên ngớ ngẩn này mới là nhậm lời như vậy mà thôi. Đức Chúa Trời là đấng công bằng, Ngài sẵn sàng ban phước cho những người cầu xin Ngài. Đang khi tôi và quý ông bà cha chẳng biết mình cầu xin điều gì cho xứng đáng, thì cảm ơn Chúa, Đức Thánh Linh ở trong lòng của chúng ta cầu tha cho chúng ta, vì biết chúng ta không biết phải cầu gì cho xứng đáng. Thánh Linh giúp chúng ta, dẫn dắt chúng ta để chúng ta có lời cầu nguyện xứng đáng trước mặt Chúa. Vai trò của Thánh Linh là giúp tôi và quý ông bà anh chị em cầu nguyện. Khi chúng ta yêu rú, Thánh Linh giúp chúng ta mạnh mẽ. Khi chúng ta không biết mình cầu xin điều gì cho xứng đáng, thì Đức Thánh Linh giúp tôi và quý ông bà anh chị em. Vai trò của Đức Thánh Linh quan trọng lắm. Nhưng mà lý do thứ ba Đức Thánh Linh cầu tha chúng ta là gì nữa, thưa quý ông bà anh chị em? Kinh Thánh chép gì? Vì có những thở than mà chúng ta không thể nói ra được. Có những điều mà tôi và ông bà anh chị em không nói ra được. Có khi nào vậy không? Nhiều lúc lắm phải không? Khi tôi và quý ông bà anh chị em đau khổ quá, không thể nói ra được lời nào, chúng ta lòng đầy dẫy buồn bực, tối tăm, đau khổ. Có những oan ức mà tôi và quý ông bà anh chị em tự chịu mà không dám nói ra với ai, không thở than ra được. Có những điều mà tức giận chúng ta không nói ra được. Đủ thứ mọi chuyện trong cuộc đời chúng ta xào xáo vô cùng. Lúc đó tôi với bà làm sao cầu nguyện được, phải không? Khi tôi và quý bà cha buồn bực, khổ đau, chán nản, và chúng ta thở than, than thở, lúc đó chúng ta cầu nguyện không được. Nhưng lời Chúa nói gì ở trong Roma đoạn 8 mà chúng ta vừa đọc đó: Ngài lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn hay là cầu tha cho chúng ta. Roma đoạn 8 và 26 đó, chúng ta vừa đọc. Đức Thánh Linh trong lòng tôi với ông bà anh chị em, với tình thương bao la của Ngài, chẳng những Ngài đến để dẫn chúng ta vào lẽ thật, như là Chúa Giê-xu nói, Ngài đến để an ủi chúng ta như Chúa Giê-xu đã hứa. Nhưng mà Thánh Linh đến trong lòng của tôi và quý ông bà anh chị em, để hiểu được tâm lòng của chúng ta sâu kín trong cuộc đời của chúng ta. Có những điều mà chúng ta không nói ra được, không thở than, không trình bày với ai được, chúng ta ngậm miệng lại, chịu khổ vì danh Chúa Giê-xu. Nhưng chính Đức Thánh Linh lòng tôi và quý ông bà anh chị em, Ngài lấy cái sự thở than, biết sự thở than đó mà cầu khẩn tha cho chúng ta. Cầu lên Đức Chúa Trời: Chúa ơi, con yêu dấu ở đây không nói ra được lời cầu xin, vì họ khổ đau quá, họ bị trắc ẩn quá, họ bị vu oan quá, không nói không được gì cả. Bây giờ Thánh Linh trình dâng những sự thở than không nói ra được đó cho Đức Chúa Trời, và Ngài cầu thay cho chúng ta như vậy. Có những việc khẩn cấp, tôi và quý bạn cha mở miệng cầu nguyện chưa kịp mà, phải không? Nhưng mà Thánh Linh đã biết chúng ta như trường hợp thế nào rồi, thở than của chúng ta như thế nào, Ngài cầu thế cho chúng ta trước rồi. Nhiều trường hợp quý ông bà anh chị em thấy, đôi lúc tôi và quý ông bà anh chị em sống bình an vui thỏa như thế này, chúng ta nói rằng chúng ta được phước quá, chúng ta may mắn quá, phải không? Nhưng quý ông bà anh chị em có biết không, Đức Thánh Linh trong lòng chúng ta đã lấy những thở than không nói được, đã cầu khẩn cho chúng ta, và nhờ vậy mà chúng ta được bình an, được vui thỏa như thế này. Nếu không có Thánh Linh cầu thai thì tôi và quý ông bà anh chị em có trong trường hợp này không? Bây giờ chúng ta ra sao? Có những cái việc xảy ra tích tắc mà chúng ta chưa kịp mở miệng, Nhưng mà Thánh Linh bước trước, rồi Ngài đã cầu thai cho chúng ta rồi, chúng ta được bình an. Có biết bao nhiêu người khổ đau chung quanh chúng ta, có biết bao nhiêu người gặp tai nạn chung quanh chúng ta, nhưng tại sao chúng ta bình an? Quý bạn cho em nói rằng chúng ta may mắn. Không, Đức Thánh Linh trong lòng của chúng ta đã cầu tha cho chúng ta trước khi cái sự đó xảy ra cho chúng ta. Đức Chúa Trời đã can thiệp và khiến tôi và quý bạn cho em cho đến ngày hôm nay như thế này, là Thánh Linh ở trong lòng của tôi và quý bạn cho em cầu thẳng tha cho chúng ta. Lấy sự thở than không thể nói ra được, hay là những việc chúng ta không thể nói ra được, Thánh Linh đã cầu tha cho chúng ta rồi. Thánh Linh đã làm việc ra cho chúng ta. Đức Thánh Linh chẳng những cầu thai vì chúng ta yếu đuối, Thánh Linh chẳng những cầu thai chúng ta vì chúng ta không biết mình phải cầu nguyện thế nào cho xứng đáng. Đức Thánh Linh cầu thai cho chúng ta vì có những than thở chúng ta không thể nói ra được, mà Thánh Linh đã trình bày cho Đức Chúa Trời thai cho chúng ta. Lạ lùng lắm thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng còn một lý do nữa mà Đức Thánh Linh cầu thai chúng ta là gì? Đó là vì Đức Thánh Linh biết rõ ý của Đức Chúa Trời, như câu Kinh Thánh mà quý ông bà anh chị em vừa đọc. Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào. Và câu Kinh Thánh đã còn nói nữa là Đức Thánh Linh biết ý tưởng của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh là một trong ba ngôi Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời ngôi ba ở trong Đức Chúa Trời. Vì vậy Đức Thánh Linh biết rõ ý của Đức Chúa Trời. Còn tôi với ông bà anh chị em không thể nào biết hết ý của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng đường lối của chúng ta, ý tưởng của chúng ta không phải là ý tưởng của Đức Chúa Trời. Và ý tưởng của chúng ta thì thấp lè tè, nhưng mà ý tưởng Đức Chúa Trời cao vời vợi. Chúng ta không hiểu hết ý Đức Chúa Trời. Nhưng cảm tạ ơn Chúa là chúng ta có Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh hiểu được ý tưởng của Đức Chúa Trời. Ngài hiểu được đường lối của Đức Chúa Trời. Cho nên Ngài cầu thai cho chúng ta hiệp ý với Đức Chúa Trời. Và hơn nữa, Thánh Linh ở trong lòng của chúng ta thì Ngài biết rõ lòng của chúng ta, biết rõ ý của chúng ta là thế nào. Thánh Linh biết ý Đức Chúa Trời và biết ý chúng ta. Cho nên Đức Thánh Linh cầu thai chúng ta lấy những cái ý của chúng ta và ý Đức Chúa Trời hiệp lại làm một và cầu thai. Và do đó chúng ta được Đức Chúa Trời ban phước và nhậm lời. Câu Kinh Thánh sau đây tỏ rõ Đức Chúa Trời ba ngôi hiệp một. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 5 câu 6 chép rằng: chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp têm. Chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người. Ngài ở trên cả mọi người, ở giữa mọi người và ở trong mọi người. Quý bạn cho em thấy ba cụm từ đặc biệt: ở trên cả mọi người tức là Đức Chúa Trời, ở giữa mọi người tức là Đức Chúa Giêsu đã giáng sanh làm người ở giữa chúng ta, ngôi lời trở nên xác thịt ở giữa chúng ta. Rồi ở trong mọi người tức là Thánh Linh được ban cho ngự vào lòng của chúng ta. Ba ngôi Đức Chúa Trời hiệp một ở trong lòng của chúng ta. Vì Thánh Linh biết ý Đức Chúa Trời và biết ý của chúng ta, vì vậy Ngài cầu thai cho chúng ta. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Thánh Linh được xưng là linh của Đức Chúa Trời, như ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 11, Roma đoạn 9 đoạn 8 câu 9, hoặc là linh của Đức Chúa Trời hằng sống ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 3 câu thứ 3. Đồng thời Ngài cũng là linh của Đấng Christ, như Roma đoạn 8 câu 9, hoặc Thánh Linh của Đức Chúa Giêsu Christ ở trong Philip đoạn 1 câu 19. Ngài là Thánh Linh đời đời, như ở trong Hebrew đoạn 1, 9 câu 14. Vì vậy Đức Chúa Trời đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Đức Thánh Linh. Và trái lại, không ai biết rõ ý tưởng Đức Chúa Trời bằng Thánh Linh. Chỉ có Thánh Linh biết rõ ý Đức Chúa Trời. Rồi Thánh Linh biết rõ ý của chúng ta, cho nên lời cầu xin của Thánh Linh dâng lên Đức Chúa Trời thì hiệp ý với Đức Chúa Trời. Tôi và quý bạn chăm, đôi khi chúng ta cầu nguyện mà không hiệp với ý Đức Chúa Trời. Có lắm, thường lắm xảy ra phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng khi Thánh Linh giúp tôi và quý ông bà anh chị em cầu nguyện thì Thánh Linh biết ý Đức Chúa Trời, cho nên lời dâng lên cho Đức Chúa Trời thì đẹp ý Đức Chúa Trời. Cảm tạ ơn Chúa, Đức Thánh Linh giúp chúng ta những lời cầu nguyện đẹp ý Đức Chúa Trời. Vì vậy mà tôi và quý ông bà anh chị em được phước dồi dào ở trên đường lối của mình trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đức Thánh Linh là đấng toàn năng. Roma đoạn 15 câu 13-19. Đức Thánh Linh cũng là đấng toàn tri ở trong Giăng đoạn 14 câu 26 và nhiều câu kinh thánh nữa. Đức Thánh Linh cũng là đấng toàn tài ở trong Thi Thiên 139 câu 7 đến câu 13, Giăng đoạn 14 câu 17 và nhiều câu kinh thánh nữa chứng minh cho chúng ta thấy vậy. Đức Thánh Linh có bản tánh của Đức Chúa Trời, toàn tri, toàn năng, toàn tài. Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài biết hết mọi sự, Ngài ngự trong lòng của chúng ta, Ngài biết chúng ta, Ngài biết chúng ta yếu đuối, Ngài biết chúng ta cầu nguyện ngớ ngẩn, đôi khi ngớ ngẩn không biết cầu xin gì cho xứng đáng với Đức Chúa Trời. Ngài biết trong lòng của chúng ta rối bời vì cái những than thở không thể nói ra được. Ngài biết chúng ta không đủ ý tưởng và không hiểu Đức Chúa Trời như thế nào. Cho nên Thánh Linh ở trong lòng của tôi và quý ông bà anh chị em, giúp tôi và quý ông bà anh chị em cầu nguyện đẹp ý Đức Chúa Trời. Lạ lùng lắm thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy, để được Đức Chúa Trời ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em, để những lời cầu xin của chúng ta dâng lên làm của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, để sự cầu nguyện chúng ta được Chúa nhậm lời, được Chúa ban phước, thì tôi và quý ông bà anh chị em phải làm gì đây? Thứ nhất, lời của Chúa dạy như thế nào? Ở trong Galati đoạn 5 câu 16, hãy bước theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Trước nhất là chúng ta phải bước theo Thánh Linh, tức là theo sự dạy dỗ của Thánh Linh. Thứ hai, ở trong Galati đoạn 5 câu 25 chép rằng nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Nghĩa là tôi và các bạn chị em phải sống trong Thánh Linh và bước theo Thánh Linh. Khi tôi và quý ông bà anh chị em dâng cả cuộc đời của mình sống và bước theo Thánh Linh thì Thánh Linh đem những điều mà chúng ta có thể nói được dâng lên cho Đức Chúa Trời cầu xin cho chúng ta. Và như thế thì đời tôi và quý ông bà anh chị em phước hạnh vô cùng, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Cảm tạ ơn Chúa, chẳng những Thánh Linh được Đức Chúa Giê-xu và Đức Chúa Trời ban xuống để an ủi chúng ta, để dẫn chúng ta vào lẽ thật, để nhắc lại những gì Chúa Giê-xu đã dạy dỗ, và đồng thời Thánh Linh cũng cao trách. Nhưng quan trọng hơn hết là Thánh Linh luôn luôn cầu thay cho tôi và quý ông bà anh chị em, cầu thay cho chúng ta. Cảm tạ ơn Chúa. Ngày lễ ngũ tuần hôm nay chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì chúng ta có Thánh Linh ngự trong cuộc đời của chúng ta, dẫn dắt chúng ta và dạy chúng ta cầu nguyện đẹp lòng của Chúa Trời. Cảm tạ ơn Chúa và xin Chúa dùng lời này để an ủi chúng ta, giúp đỡ chúng ta và mạnh mẽ bước theo Thánh Linh trong cuộc đời của mình. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.